Yeah. cùng theo dõi lời của Chúa được chép trong Hebrews đoạn 1, từ câu 1 đến câu 10 và từ câu 13 đến câu số 16. Đức tin là bảo đảm cho những gì mình đang hy vọng, là biết chắc về những điều mình chẳng trông thấy. Nhờ đức tin, các bậc tiền nhân được lời chứng tốt. Nhờ đức tin, chúng ta biết vũ trụ được dựng nên bởi lời Đức Chúa Trời, và những gì thấy được đến từ những gì không thấy được. Bởi đức tin, A-bên dâng lên Đức Chúa Trời một lễ vật hiến tế tốt hơn của Ca-in. Nhờ đó, ông được chứng là người công chính. Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của ông, và qua đó, dù đã chết, ông vẫn còn nói. Bởi đức tin, Enốc được cất lên và không phải trải qua sự chết. Người ta không tìm thấy ông, vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên. Số là trước khi được cất lên, ông được chứng là người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì ai đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin Noe được Đức Chúa Trời báo trước về những điều ông chưa thấy, với lòng thành tâm kính sợ ông đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình. Qua đó ông lên án thế gian và trở thành người thừa kế sự công bình nhờ đức tin. Bởi đức tin Abraham vâng lời khi được gọi đi đến xứ ông sẽ nhận làm cơ nghiệp. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin ông cư ngụ trong xứ đã hứa cho mình như một kiều dân sống ở ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Jacob, những người cùng thừa hưởng lời hứa với ông. Vì ông trông đợi một thành có nền tảng vững chắc do chính Đức Trời thiết kế và xây dựng. Tất cả những người ấy đã chết trong đức tin, chưa nhận được điều đã hứa cho mình, nhưng chỉ trông thấy và đón chào từ xa, xưng mình là những kiều dân và những lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang còn đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà họ từ đó ra đi, chắc hẳn họ đã có cơ hội trở về. Nhưng bấy giờ họ mong ước một quê hương tốt hơn, đó là quê hương trên trời. Vì thế Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được xưng là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành.
Kính thưa các bạn chị em, một trong những câu hỏi lớn của các thời đại là làm thế nào để chúng ta có thể sống kết quả cho Chúa giữa xã hội và giữa thế giới phức tạp mà chúng ta đang sống. Hội thánh là đoàn người sống lánh thế hay là nhập thế? Chúng ta biết rằng hoàn cảnh lịch sử của hội thánh mỗi lúc thì khác những lúc khác. Và đôi khi vì chúng ta bối rối không biết rằng Chúa dạy chúng ta sống như thế nào, cho nên chúng ta phân ra một cuộc sống theo Chúa với hội thánh và một cuộc sống với thế giới mà hai bên tách biệt với nhau, không có liên hệ gì với nhau. Tại vì chúng ta cũng không rõ là phải làm như thế nào, chúng ta phải tham chính hay là chúng ta phải vận động xã hội hay là không. Và như vậy vô tình cuộc sống của chúng ta nó trở thành hai mặt mà chúng ta không để ý. Cho nên tôi tin rằng một trong những điều mà chúng ta cần rõ hơn để cuộc đời chúng ta không phí phạm trước mặt Chúa, để có thể kết quả cho Chúa, để chúng ta có thể làm trọn bổn phận yêu thương của chúng ta đối với những người khác, thì chúng ta phải hiểu được Chúa muốn chúng ta làm gì giữa xã hội đôi khi rất là phức tạp xung quanh chúng ta. Mà một trong những cách để có thể biết được chúng ta cần làm gì đó, thì chúng ta phải biết mình là ai. Và hôm nay tôi xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được một câu mà Kinh Thánh nói với ý nghĩa rất là đặc biệt, là khi đoàn dân của Chúa xưng mình là lữ khách trên đất. Hebrew nói rằng tất cả những người ấy là những anh hùng đức tin, đã chết trong đức tin, chưa nhận được điều đã hứa cho mình, nhưng chỉ trông thấy và chào đón từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và những lữ khách trên đất. Lữ khách là khách đường xa, Và hội thánh là một đoàn người sống ở trong lịch sử với hành trình rất là dài, chứ không phải chỉ chấm dứt ở trên đất. Và với cái đoàn người như vậy thì có ba đặc điểm của khách đường xa. Đặc điểm thứ nhất mà chúng ta để ý chung với nhau, Kinh Thánh nói đó là lữ khách có một cái ao ước không nguôi dầu hoàn cảnh trước mắt của mình như thế nào. Mình là người đi một con đường xa hơn là con đường mình, cái chặng đường trước mắt của mình. Người ngoài họ hiểu được điều này một phần rất là cụ thể. Có một người bị lưu đày khỏi xứ của mình, và khi xa xứ, ông là một bài thơ nói về điều này là biệt vân gian hay là từ giả mây. Trong đó có những câu như thế này: ba năm thân lữ khách, nay đội mũ người xa lạ, lệ núi sông vàng dùa, muốn từ biệt quê hương khó lắm. Hôm nào hồn cương nghị quay về, sẽ thấy cờ thiên bay phấp phới. Có nghĩa là người này nhận biết rằng mình đang sống ở đất người và mơ ước như thế nào mình trở lại với quê hương với một hoàn cảnh khác hơn. Và tôi thấy đây là một cái hình ảnh rất rõ của đoàn dân Chúa. Hebrew nói rằng tất cả những người ấy đã chết trong đức tin, chưa nhận được điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và đón chào từ đằng xa xưng mình là những kiều dân và những lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến nơi quê hương mà từ đó họ ra đi, chắc hẳn họ đã có cơ hội trở về. Nhưng bây giờ họ mong ước một quê hương tốt hơn. Đó không phải người Do Thái chỉ mong về nước Do Thái thôi, quê hương Do Thái mà thôi, mà họ mong một quê hương tốt hơn, con dân Chúa, đó là quê hương trên trời. Vì thế Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được xưng là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Ao ước đó là ao ước về một cái thành công chính, nơi sự công chính ngự trị. Và sự khao khát này quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu nói rằng phước cho những người đói khát sự công chính, vì những người đói khát đó mới được no thỏa. Khao khát sự công chính có nghĩa là đau buồn về sự bất chính xung quanh mình. Chính thái độ đau lòng của những người như vậy thì bày tỏ cái ao ước của sự công chính của họ. Trong Kinh Thánh nói là ông Lót sống ở giữa thành phố rất là bất chính, và ngày nào cũng đau xót về những chuyện bất chính xảy ra xung quanh mình. Và Kinh Thánh nói bởi vì vậy cho nên ông được xưng là công chính. Ao ước công chính không nguôi này giữ cho con dân Chúa tránh nguội dần, tránh bị tiêm nhiễm sự bất chính xung quanh, sự tham dục xung quanh từ thế gian. Chúng ta biết thí nghiệm mà người ta bỏ con ếch vô trong nước nóng là nó phóng ra. Nhưng mà nếu mà ta bỏ nó vô trong nước nguội rồi đun từ từ lên, thì con ếch nó sẽ quen dần và nó chết ở trong nước nóng đó. Làm thế nào để chúng ta là con dân của Chúa mà chúng ta không bị tiêm nhiễm bởi thế gian bất chính xung quanh? Thì cái sự ao ước, sự công chính đó rất là quan trọng. Mà đôi khi Chúa phải dùng đến những tiên tri của Chúa để cảnh tỉnh con dân Chúa khỏi cuộc sống lẫn nhập với thế gian mà không biết. Tiên tri Sai nói rằng: ôi nước tội lỗi, dân phạm tội nặng nề, dòng dõi những kẻ gian ác, con cái hư hỏng và bại hoại, chúng đã lìa bỏ Chúa, chúng đã khinh bỉ đấng thánh của Israel, chúng đã quay lưng bỏ đi. Chúa nói: linh hồn ta thật chán ghét những ngày lễ đầu tháng và những kỳ lễ hội của các ngươi. Những ngày lễ ấy trở thành một gánh nặng cho ta. Ta thật mệt mỏi vì phải chịu đựng những ngày lễ hội ấy. Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện, ta sẽ che mắt để khỏi nhìn thấy các ngươi. Dù các ngươi có cầu nguyện nhiều bao nhiêu, ta cũng sẽ chẳng nghe. Hãy ngưng làm điều ác, hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm công lý, Hãy giải cứu những kẻ bị áp bức, hãy binh vực các cô nhi, hãy biện hộ cho người quá buộc. Như vậy, chúng ta biết rằng sự khao khát, sự công chính phải được nuôi dưỡng bởi một cuộc đời tương giao với Chúa, một cuộc đời cầu nguyện, một cuộc đời suy gẫm lời Chúa, một cuộc đời tương giao với anh em mình, tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Một cuộc đời tự xét mình trước mặt Chúa và một cuộc đời có khả năng phục chính. Mà sự khao khát việc thành lập, thực hiện sự công chính đó phải theo cái cách của Chúa và thời điểm của Chúa. Rất là nhiều người xung quanh chúng ta tìm kiếm sự công chính mà họ không tìm kiếm theo cái cách của Chúa. Thí dụ, quý vị biết rằng cái lý tưởng mà muốn làm theo khả năng mà nhận hưởng được theo nhu cầu, nó bắt nguồn từ Kinh Thánh. Khi Công Vụ đoạn 2 nói rằng hội thánh đầu tiên cứ chuyên tâm vâng giữ lời dạy các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự các lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện. Bây giờ mọi người có cảm giác sợ hãi, các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. Khi ấy, tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được mà chia cho mọi người tùy theo nhu cầu của mỗi người. Sự chia sớt với nhau của hội thánh đầu tiên là tự nguyện, xuất phát từ nếp sống thờ phượng Chúa, tương giao với nhau, cầu nguyện, thấy được quyền năng của Chúa thể hiện. Nhưng mà con người muốn thực hiện cái điều đó, sự sang sớt với nhau đó bằng vũ lực, biết bao nhiêu triệu người đã phải chết ở trong các trại tập trung Gulag của Liên Xô và các cuộc cải cách ruộng đất bằng bạo lực khắp nơi. Vội vàng dùng bạo lực hay quyền lực để khống chế là cách của con người và không đem lại sự công chính thật, không có đem lại tình người thật. Cá nhân của các tín hữu có thể tham gia các đảng phái chính trị, nhưng lúc nào cũng phải nhận biết sự giới hạn của chính trị, của đảng phái chính trị trong mỗi thời kỳ. Bổn phận công dân chính của chúng ta là bổn phận công dân thiên quốc. Chúng ta biết rằng ông Joseph mà chúng ta học trong tuần vừa rồi là người tham chính của triều đại Pharaoh. Ông giúp cho triều đại đó có thể làm những việc để cứu sống nhiều người giữa thời kỳ đói kém. Nhưng ông không có tôn sùng Pharaoh. Ông Nehemi tham chính triều đình của đế quốc Assyria. Nhưng mà ông biết được điều Chúa dùng để xây dựng công việc Chúa. Daniel tham chính triều đình của đế quốc Babylon. Nhưng ông cũng biết được giới hạn của mỗi thể chế, của mỗi triều đại, và không tôn sùng triều đại nào, thể chế nào, nhà cầm quyền nào. Con dân Chúa phải ý thức rằng không thành nào trên đất có thể trở thành thành của thiên quốc trước khi đến Christ tái lâm. Và vì vậy, khi Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy xưng mình là khách lữ hành, thì đó là một cái sự ao ước, sự công chính, làm theo cách công chính trong thời điểm mà Chúa cho chúng ta. Mà đặc điểm của cái người có ao ước đó là có một cái sức mạnh không có đến từ hoàn cảnh. Thi Thiên có một cái lời nói đến sức mạnh này rất hay trong Thi Thiên 84. Kinh Thánh nói rằng phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Cuộc đời chúng ta sống có những trũng rất là tối tăm. Và những trũng tối tăm đó có thể biến chúng ta trở thành những người cay đắng, nghi kỵ, thù hận. Mà nếu chúng ta chỉ trông đợi nơi hoàn cảnh chung quanh, thì không có gì để thúc đẩy chúng ta đi tới. Ở xung quanh chúng ta có rất là nhiều người chán ngán với hoàn cảnh, với tình người chung quanh. Chúng ta biết rằng sức mạnh của chúng ta phải là sức mạnh nơi Chúa, chứ không phải nơi hoàn cảnh. Biết bao nhiêu người sống trong giữa những cái xã hội bất ưng nhưng tin cậy Chúa và khiến cho họ sống khác. Xưa kia khi con dân Chúa bị lưu đày qua đế quốc Babylon là một đế chế ngoại giáo áp bức hung hãn, họ không có được kêu gọi để biến đế chế đó, đế quốc đó trở thành vương quốc thánh của Chúa, hay là họ không có cần phải đồng lòng với những luật lệ của đế quốc đó. Nhưng Chúa cũng không kêu gọi họ phải bỏ trốn đế quốc đó. Ngài không có kêu gọi con dân Chúa sống biệt lập và bỏ mặc xã hội vô đạo, bất công chung quanh. Thật ra, Chúa dạy là phải mưu cầu bình an thịnh vượng cho thành Babylon. Tiên tri Giê-mi đoạn 29 câu 7 nói rằng hãy mưu cầu hòa bình và thịnh vượng cho thành nơi ta sai cái người đến sống trong thân phận kẻ lưu đày. Hãy cầu nguyện với Chúa cho thành ấy, vì sự hòa bình thịnh vượng của thành ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an thịnh vượng của các ngươi. Như vậy con dân Chúa không phải chỉ cầu bình an thịnh vượng cho vòng con cái Chúa mà thôi, mà cần làm điều đó cho cái xã hội mình đang sống, dầu xã hội đó là xã hội bất ưng. Làm thế nào để chúng ta có thể mưu cầu hòa bình thịnh vượng cho cái thành mà chúng ta bị lưu đày? Thi Thiên đoạn 1 có mô tả cuộc đời của người công chính giống như là cây trồng gần dòng nước. Mà quý vị biết không, cây trồng gần dòng nước sinh bông trái theo thời tiết đó không phải là chỉ đem lại bóng mát mà thôi. Ngày nay chúng ta biết rằng những cành lá của cây đó nó có khả năng hấp thụ than khí hơi độc của xung quanh và từ đó thải ra dưỡng khí để nuôi sống mọi loài. Và đó là hình ảnh của cuộc đời công chính, kính sợ Chúa, yêu mến luật pháp của Chúa. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được rằng là lữ khách trên đất thì chúng ta cần có một sự ao ước, sự công chính không nguôi. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy và tìm được sức mạnh để theo Chúa, từ chính Chúa chứ không phải từ hoàn cảnh xung quanh. Không phải để khinh ghét cái xã hội bất chính xung quanh chúng ta, nhưng mà để trở thành một nơi chữa lành chung quanh theo lời dạy của Chúa ở trong lúc mà chúng ta đi qua trên đất. Và ở trong cái hành trình đó thì chúng ta có một cái mối liên hệ rất là thực tế. Tại vì hành trình của lữ khách, của các con cái Chúa không phải là hành trình đơn độc, mà hành trình của một đoàn lữ khách. Đoạn 11 nói rằng xưng mình là những kiều dân và những lữ khách trên đất. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 nói rằng như thế anh chị em không còn là người xa lạ hoặc dân ngoại nữa, nhưng anh chị em là những người công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ, là những người nhà trong gia đình Đức Chúa Trời. Nếu không thấy điều này, đôi khi có vì ý tốt mà nhiều người nghĩ rằng mình phải gánh vác sơn hà trên đôi vai cá nhân của mình. Và vì vậy họ cuống cuồng để làm sự công chính, vì thấy nhu cầu quá lớn. Và khi suy nghĩ cá nhân như vậy sẽ khiến một người dễ trách phiền cuộc đời, trách phiền người khác không tham gia với mình, trách phiền thân phận của mình. Và bên ngoài không thiếu những người thất vọng, vỡ mộng với những lý tưởng mình đã dấn thân. Nhưng mà lữ khách không thể nào tách rời đoàn lữ khách để lao vào tranh đấu theo ý riêng và sức riêng. Việc cứu chữa nhân loại là công việc của Chúa, chứ không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta dự phần vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Nhiệm vụ thiêng liêng của con dân Chúa mà Ngài giao cho chúng ta là làm chứng nhân cho Chúa, không phải bằng lời nói mà bằng cuộc sống chung của chúng ta đối với nhau. Mối liên hệ của quý bạn chị em và tôi phải là dấu chỉ để người khác nhận biết Chúa ở trong cuộc đời của họ. Chúa Giêsu dạy rằng nếu mà chúng ta yêu thương nhau thì người ta mới nhận biết chúng ta thuộc về Ngài. Khi lịch sử Hội Thánh chỉ giảng về sự yêu thương mà không sống yêu thương chung với nhau thì không có chỉ dấu cho người khác biết về Chúa. Hồi nãy có bài thánh ca mà chúng ta cùng hát là Hãy Chiếu Giống Hải Đăng. Đó là nhiệm vụ Chúa giao cho Hội Thánh. Nhiệm vụ của Hải Đăng không phải là dẹp đi bão tố chung quanh của biển cả cuồng nộ, mà nhiệm vụ của Hải Đăng có nghĩa là giữa những giông tố đó thì phải chiếu sáng để cứu rất là nhiều tàu bè trên biển để tìm được bến bờ là Chúa. Chúa muốn cho người ta biết chúng ta là con dân của Ngài khi chúng ta sống yêu thương. Và Kinh Thánh định nghĩa tình yêu thương rất là cụ thể. Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ganh tị, không khoe khoang, không tự cao, không cư xử trái lẽ, không tìm tư lợi, không nhạy giận, không ghim gút, không vui về sự bất chính, nhưng vui trong sự thật. Có một câu hỏi tôi xin mọi người tự hỏi là quý ông bạn chị em có tìm được tình bạn thật ở trong Hội Thánh không? Đó không phải là điều tự nhiên mà bất cứ hội đoàn nào cũng có đâu. Việc chào hỏi nhau là tự nhiên của các hội đoàn. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ không tìm được tình bạn chân thật ở trong cái hội đoàn thánh mà Chúa giao cho chúng ta, nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng ta là nói về tình yêu thương mà chúng ta không có thì giờ để học sống yêu thương, tha thứ, để giải tỏa biết bao nhiêu cái khó của tình người đối với nhau. Chúng ta có thể than tình thông công trong nhóm nhỏ của mình chỉ là cạn cợt, và chúng ta có thể đúng. Nhưng chúng ta trông đợi điều lý tưởng nơi người khác mà thôi. Tại vì tôi không có ở trong cái nhóm nhỏ lý tưởng, tôi không có ở trong hội thánh lý tưởng. Hay là chúng ta trở thành một người vâng lời Chúa để cùng xây dựng, cùng thực hành dù khó sự dạy dỗ đó của Chúa. Và nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta có thể rơi vào ở trong sự dòm ngó, so đo, tranh chấp thường tình của bất cứ hội đoàn nào. Và thưa quý bạn chị em, đây phải là lý do chúng ta tham dự nhóm nhỏ. Là tại vì nơi đó chúng ta buộc phải sống gần những anh em của mình, là những người rất là khác mình, với những tánh tình rất là khác của mình. Nhưng khi chúng ta trong đoàn người đó thì cái việc mà chúng ta chịu khó vâng lời Chúa như vậy có ý nghĩa rất lớn cho lời chứng của chúng ta về Chúa trên đất này. Giữa những bấn loạn của thế giới thì thế nhân có thấy được đoàn người chúng ta tôn kính Chúa và sống yêu thương chân thành với nhau không? Giữa những bấn loạn của thế hệ con cháu chúng ta thì con cháu của chúng ta có cảm nhận được sự kính sợ Chúa và yêu thương giữa thế hệ của cha ông không? Và thái độ yêu thương này không phải là thái độ ích kỷ giữa những người theo Chúa đối với nhau mà thôi, mà cần bày tỏ cho thế giới, ngay cả trong lúc thế giới đầy bóng tối. Và đó là thái độ chứng nhân cho Chúa. Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương thật thì không vui về sự công chính. Chúa Giêsu không có vui về sự công chính. Chúa Giêsu không có vui về cái chuyện mà những người đến đền thờ để trục lợi cá nhân buôn bán ở trong đó. Ngài đã giận và đã bệnh roi đuổi họ ra khỏi đền thờ. Và Chúa đã nói rõ đạo đức giả dựa vào những lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài. Nhưng mà Chúa làm tất cả những điều đó với một sự yêu thương đau xót. Ngài khóc khi nhìn thấy Jerusalem cứng lòng và phản loạn. Và Chúa Giêsu không xin Cha gửi 12 đạo binh thiên sứ trên trời để hủy diệt những người đóng đinh Ngài. Nhưng mà tình thương của Chúa và sự cứu chuộc của Chúa đã giữ Chúa trên cây thập tự, để từ đó Ngài chịu chết vì tất cả những người tội lỗi chung quanh, và để chiến thắng cội rễ của tội lỗi, chiến thắng sự chết. Chúa chịu chết vì yêu thương để triệt hạ tận gốc quyền lực của sự chết, và để các môn đồ làm chứng nhân cho Chúa, Ngài dạy họ phải chờ đợi Đức Thánh Linh và làm chứng nhân cho Chúa với quyền năng của Thánh Linh. Thì chúng hội thánh thì dạy, lời Chúa dạy chúng ta phải phân biệt đâu là công việc bởi xác thịt và công việc bởi Thánh Linh. Có nghĩa là để chúng ta làm chứng cho Chúa thì chúng ta không thể theo cái ý của mình mà thôi. Chúng ta không thể theo ý tốt của mình mà thôi. Quý vị biết là trước khi mà Chúa thăng thiên đó, thì các môn đồ hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, phải chính lúc này Chúa lập lại vương quốc Israel không? Và họ mong đợi Chúa dùng vũ lực cách nào đó để hủy phá quyền lực của đế quốc Roma. Nhưng mà Chúa có một chương trình khác, và Chúa nói rằng họ cần trông đợi Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói rằng những việc làm của xác thịt thật là rõ ràng: thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng. Chúng ta không thể nào nuôi lòng thù hận vì không được giảng về tình yêu thương của Chúa. Thù hận thế gian vì chúng ta không được giảng về tình yêu thương của Chúa. Khi Hội Thánh dồn hết vào việc tranh giành quyền lực chính trị để xoay chuyển mọi sự, sử dụng tất cả những thủ thuật của con người tranh đấu, thì có thể làm phản tác dụng. Chúng ta không cần hung hăng để giảng về sự bình an của Chúa. Chúng ta không được hung hăng để giảng về sự bình an của Chúa. Chúng ta không cần ghen ghét giận dữ để thêm chia sẻ xã hội khi chúng ta sống chứng nhân cho đấng sẽ chiến thắng cuối cùng. Và chúng ta phải cảnh tỉnh, tại vì chúng ta rất là dễ rơi vào trong những tranh chấp quyền lực nếu không sống với thái độ chứng nhân. Tín hữu dự phần vào từ thiện, giáo dục, nông nghiệp, khoa học, kỹ thuật, văn hóa để chỉ dấu cho người khác biết về ơn Chúa. Khi thế giới xung quanh không nhận, xem khinh lời chứng đó, thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng mà khi chúng ta tin cậy Chúa, thì những dấn thân của chúng ta phải mang bông trái của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Thưa quý ông bạn chị em, tôi nghĩ hơn ai hết, thế hệ của chúng ta là thế hệ biết thân phận lữ khách xứ người là gì. Tôi nghe có một người trong anh em chúng ta nghe cái lời kể lại về chuyện 30 tháng 4 thì khóc. Và nói rằng Tôi nhớ quê hương. Tôi nghĩ càng cao tuổi, chúng ta sẽ càng thấy vai trò thiêng liêng của hành trình lữ khách thiên quốc của chúng ta. Xin Chúa cho sự dạy dỗ này của lời Chúa, thân phận lữ khách của chúng ta trên đất, của đoàn người lữ khách trên đất, sẽ soi dẫn để chúng ta biết mỗi người ở trong vị trí khác nhau sống chứng nhân cho Chúa như thế nào giữa thế giới phức tạp tối tăm xung quanh chúng ta. Amen.